đây là nơi tôi nha ưa đến ngồi chơi. Cách đấy một dặm đường, trong những thung sâu bỏ hoang, giữa những mỏ đá cũ, trước kia có những dòng suối tuôn ra và kẻ này đã thành ba cái hồ thông nước. Ở phía dưới, gần bờ có tiếng vỗ nước bì bõm đâu đấy. Tôi nha ngẩn nhìn, lấy tay vạch cành lá thì thấy một thân hình mềm mại, nâu bóng đang bơi rất khỏe từ bờ ra giữa hồ. Cái lưng rám nắng và bớt tóc nâu hì hụp như con sái cá đang rẽ nước bơi lên. Lúc ngụp vào nước, lúc nhào lên vùng vẫy, mệt rồi thì nằm ngửa phơi nắng, đôi mắt nhắm nghiền cho khỏi chói. Hai tay vòng lại, người hơi khom khom, không động đậy. Tôi nhà buông cành lá, mỉm cười, tự nhạo mình kỳ thật, sao lại nhìn người ta tắm. Và tôi nha cầm sách đọc. Mải xem cuốn sách của Viktor Leszczynski cho mượn, tôi nha không để ý có bóng người vừa leo qua bờ sỏi giữa gò đất và sảng thông. Bỗng đầu, một hòn sỏi theo chân người vừa leo rơi vào cuốn sách. Tôi nha giật mình ngẩng đầu lên. Pavel đứng ngay trước mặt cô, ngạc nhiên và ngượng ngùng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Nhìn thấy tóc Pavel ướt, tôi nha đoán ra người tắm ấy là anh ta. Pavel lúc ấy cũng nhận ra người con gái hôm xưa. Cô đấy à, tôi có làm cô hãi không? Tôi không biết cô ngồi đây. Nói rồi, Pavel viện tay vào bờ sỏi, định bỏ đi. Không sao đâu anh ạ, nếu anh không bận, mời anh ngồi chơi, ta nói chuyện. Pavel ngạc nhiên nhìn tôi nha. Ta nói chuyện gì mới được? Tôi nha mỉm cười. Sao anh cứ đứng thế? Ghế đây, mời anh ngồi. Tôi nha chỉ cho Pavel một tảng đá và hỏi Pavel. Tên anh là gì nhỉ? Pavka Karasagin. Chú thích, cũng là Pavel, nhưng gọi tục và thân. Hết chú thích. Còn tôi là tôi nha. Thế là chúng ta quen nhau rồi nhé. Pavel luống cuống vò mũ cát két. Tôi nhà phá sự im lặng. Tên anh là Pavka à? Sao lại gọi là Pavka? Gọi thế không đẹp, gọi là Pavel hay hơn. Tôi sẽ gọi anh là Pavel đấy. Anh có hay đến đây? Ý tôi nhà muốn nói có hay đến đây tắm không? Nhưng ngại không muốn để Pavel biết mình đã trông thấy anh ta tắm nên nói chệch đi. Anh có hay đến đây chơi không? Không, cũng tùy. Thỉnh thoảng có lúc nào rỗi mới đến. Thế anh đi làm à? Tôi là thợ đốt lò ở sở điện. Tôi nhà bỗng hỏi bất ngờ. Ai sẽ anh đánh võ mà anh đánh sỏi thế hả anh? Pavel phật ý cào nhau. Tôi đánh nhau thì việc gì đến cô mà cô hỏi? Tôi nhà cảm thấy Pavel không bằng lòng câu hỏi của mình. Vội nói. Đừng giận anh Pavel ạ. Tôi muốn biết lắm chứ. Đánh như anh đánh hôm trước. Thật là tay võ. Anh đánh ác lắm. Và tôi nhà phá lên cười. Pavel hỏi lại. Sao cô thương hại cái thằng nhắn ấy à? Có đâu, trả lại thế nữa. Sukako ăn đấm thế là đáng đời lắm. Tôi thấy anh đánh hắn, tôi thích lắm. Tôi nghe người ta nói anh hay đánh nhau lắm thì phải. Pavel bị chạm nọc, hỏi lại, ai bảo cô thế? Viktor con nhà Leszczynski bảo là anh chuyên môn đi đánh nhau. Pavel xa sầm nét mặt. Viktor là một thằng đều, một tên công tử bột chỉ được cái ống ẹo. Tôi thà không tát cho nó vỡ mặt là phúc. Hôm nọ tôi nghe rõ nó đặt điều về tôi với cô, xong tôi không thèm đánh nó cho bẩn tay. Tôi nhà can, sao anh Pavel ăn nói cục thế, thế không tốt đâu. Pavel phát cáu, mình rõ vớ vẩn, tự nhiên lại đi bắt chuyện với con nhóc con này làm gì. Con bé gớm thật, lại đi bắt bẻ lời ăn tiếng nói của mình, nó toàn lên mặt dạy mình, lúc thì nó không thích tên là Pavka, lúc thì bảo là đừng ăn nói cục. Tôi nhà hỏi, sao anh lại ghét Viktor đến thế? Bởi vì nó là một con tiểu thư mặc quần áo đàn ông. Nó là con cưng nhà quý tộc, một công tử bột, chứ không phải là thanh niên. Trông cái mặt nó thường thượt như đứa không hồn. Gặp những đứa như thế, tôi ngứa tay lắm. Nó con nhà giàu, nó chỉ trực trèo lên đầu, lên cổ người ta. Nó tưởng nó muốn làm gì người khác cũng được. Tôi đây thì tôi nhục toẹt vào cái sầu của nó. Nó cứ đụng đến tôi thì nó biết tay tôi. Những quả đấy phải dạy chúng bằng quả đấm này mới được. Giọng Pavel đầy giận dữ. Tôi nhà tiếc là đã nhắc đến tên Viktor trong câu chuyện. Cậu này chắc có chuyện gì lôi thôi từ cũ với anh chàng Viktor óng ẹo đây. Tôi nhà xoay ra cố lái vào câu chuyện từ tốn hơn, hỏi thăm gia đình, công ăn việc làm của Pavel. Pavel không những bớt giận mà còn quên cả muốn đi ngay và cứ thế vui chuyện trả lời tôi nhà rất tỉ mỉ. Tôi nhà nói, sao anh không tiếp tục đi học nữa? Tôi bị đuổi học. Sao lại bị đuổi thế anh? Pavel đỏ tai. Tại tôi nghịch ném thuốc lá vào bột làm bánh của lão cố dạy tôi học, nên lão ấy đuổi không cho học nữa. Lão cố ấy là một tên hiểm ác, nó làm cho đời tôi khốn khổ. Và Pavel kể tất cả đầu đuôi câu chuyện. Tonya tò mò chăm chú nghe, Pavel quên cả nỗi ngượng ngùng ban đầu, kể cho Tonya nghe như kể cho một cô bạn quen đã từ lâu. Pavel kể đến việc anh Arachom đi lái chuyến xe không về, câu chuyện thân mật sôi nổi, đôi trẻ không nghĩ gì đến thời gian trôi đi. Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, bỗng Pavel giật nảy mình, đứng phát dậy. Chết thật, đến giờ tôi phải đi làm rồi, tôi mải chuyện quá, đáng lẽ bây giờ là lúc tôi phải đốt lò. Ông cụ thờ cả, chắc giờ đang chửi om sòm. Rồi lo lắng, Pavel nói vội, thôi chào cô, giờ tôi phải chạy như phi thân đến sượt ngay lập tức mới được. Tôi nhà cũng đứng dậy ngay, khoác áo vào người. Tôi cũng đến giờ phải đi đây, vậy ta cùng đi. Không, tôi vội, phải chạy, cô không theo kịp được. Anh tưởng thế, chúng ta cùng chạy, thì xem ai nhanh. Pavel đưa mắt nhìn tôi nhà có vẻ khinh thường. Thi à, cô thì thế nào được với tôi, rồi xem, giờ ta hãy ra khỏi đây đã. Pavel nhảy qua hòn đá, chìa tay cho Tonya và cả hai cùng chạy ra con đường cái rộng phẳng tới nhà ga. Tonya dừng lại giữa đường. Nào, giờ chúng ta chạy nhé. 1, 2, 3, đố anh bắt được đấy. Và Tonya chạy tít lên như gió lốc. Đôi đế giày xinh nhỏ bay nhanh trông như cánh bướm, gió thổi tung tà áo xanh, Pavel vụt đuổi theo. Mình sẽ đuổi kịp trong nháy mắt, Pavel nghĩ thế và cắm cổ đuổi theo tà áo dài. Tiếp hà chạy đến tận đầu đường, gần tới nhà ga mới đuổi kịp. Đang đà chạy, Pavel chạm vào người Tonya và nắm lấy vai cô. Vừa thở gấp, Pavel vừa kêu lên mừng rỡ. Thế là bắt được con chim nhỏ rồi nhé. Bỏ ra, đau anh. Hai người cùng thở gấp, tim cùng đập mạnh. Cuộc chạy say sưa, Tonya mệt quá như vô tình trong giây phút nép mình vào bạn. Một giây phút thôi nhưng cũng đủ làm cho Pavel cảm thấy Tonya trở nên gần gũi. Chỉ chốc lát thoáng qua, nhưng Pavel sẽ nhớ mãi. Tonya gỡ tay Pavel. Giờ này Tonya chạy không ai đuổi kịp cơ anh ạ. Hai người chia tay nhau. Pavel tay vẫn vẫy mũ cát két, xảo bước chạy đến nhà máy. Người thợ cả Damilo đang loay hoay bên lò lửa. Thấy Pavel mở cửa vào, liền quay lại đùng đùng gắt. Mày không để chậm nữa, hãy đến. Định để tao phải đi đốt hầu thay mày đấy hẳn. Nhưng Pavel vui vẻ, vỗ vai cười thợ cả và nói làm lành. Thưa bố, chỉ một thoáng là con làm lò cháy đâu vào đấy thôi. Rồi Pavel cặm cụi, khuân củi cho vào lò. Nửa đêm hôm ấy, vào lúc người thợ cả đốt lò, Danilo đã yên giấc trên chồng củi. Tiếng ngáy khò khò như kéo gỗ sau khi đã cho dầu mỡ vào máy xong. Rửa tay đâu đấy, Pavel mở ô kéo, lấy tập thứ 62 chuyện Giuseppe Garibaldi ra đọc. Chú thích. Một lãnh tụ cách mạng dân chủ nổi tiếng của nhân dân Ý hồi thế kỷ thứ 19. Hết chú thích. Pavel mê mải đọc cuốn truyện kể những bước mạo hiểm liên miên của Garibaldi, người thủ lĩnh thần kỳ đảng áo đỏ xứ Naples. Tập truyện có câu nàng ngước đôi mắt nhung xanh biếc nhìn chàng công tước. Pavel chợt nhớ Tonya cũng có đôi mắt xanh biếc, cô bé ngộ thật, không giống bọn con gái nhà giàu khác tí nào mà lại chạy nhanh như quỷ sứ nữa. Mơ màng nhớ lại buổi gặp gỡ ban trưa, Pavel chẳng để ý gì đến tiếng máy lúc ấy rung lên ầm ĩ mỗi lúc một mạnh. Hơi nhiều quá là bánh xe quay tít điên loạn, rung chuyển cả sàn bê tông bộ máy. Pavel vội nhìn vào manomet, kim đã chỉ quá vạch đỏ bao nhiêu là độ rồi. Kỳ thật, Pavel rời ô kéo chạy bổ đến chỗ cái tay vặn hơi, quay hai vòng, tiếng xìn xịt phụt ra từ trong ống khói sau thành lò. Pavel kéo tay vặn xuống, mắc xì cua roa vào bánh xe đẩy ống bơm. Pavel ngước nhìn Danilo, may quá ông cụ già ngủ say như chết, mồm há hốc, mũi ngáy sống lên như sấm. Nửa phút sau, cái đồng hồ manomet lại trở lại chỗ bình thường của nó. Sau khi chia tay Pavel, Tonya đi về nhà, cô nghĩ mãi đến cuộc gặp gỡ vừa qua với người thiếu niên có đôi mắt đen kia. Tự cô cũng không hiểu sao cuộc gặp gỡ đã làm cô thích thú. Ở con người anh ta có biết bao lửa sống và chí gan góc. Ừ, mà anh ấy chẳng thô bạo như mình đã tưởng. Dù sao thì anh ấy hoàn toàn chẳng giống chút nào với bọn học sinh thỏ lò mũi xanh. Anh ta xuất thân từ một loại người khác, từ tầng lớp mà xưa nay Tonya chưa có dịp sống gần. Tonya nghĩ thầm, mình có thể bảo anh ta được và sẽ lập một tình bạn hay hay. Đến gần nhà, Tuya đã trông thấy Lida, con nhà Sukaku, Nelly và Victor, con nhà Lesinski, cả ba đang ngồi trong vườn. Victor đang đọc sách, Tuya biết là họ đang chờ mình. Cô đến chào mọi người rồi ngồi xuống ghế. Đang tán gẫu những chuyện tụt buồn thì Victor ngồi lại gần Tuya nhỏ nhẹ hỏi. Cô đã đọc cuốn tiểu thuyết ấy chưa? À, cuốn tiểu thuyết ấy à, Tuya bỗng thốt lên. À, tôi đã. Cô suýt nói ra là đã để quên cuốn chuyện ở bờ hồ. Victor chăm chú nhìn cô. Cô có thích cuốn tiểu thuyết đó không? Tuya khẽ lấy đầu mũi giày, chậm chạp vạch đi vạch lại, vẽ nhằng nhịt trên mặt đường cát. Suy nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Victor. Không, tôi đã bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết khác hay hơn cuốn tiểu thuyết anh cho mượn. Chú thích, roman, tiếng Nga vừa có nghĩa là tiểu thuyết, vừa có nghĩa là mối tình. Hết chú thích. À, sao thế? Giọng Victor kéo dài, có vẻ bực mình. Hắn hỏi, thế tác giả là ai? Mắt Tuya bừng sáng lên, nhìn Victor có vẻ chế xỉu, chẳng là ai cả. Giữa lúc đó, mẹ Tuya đứng ở hiên gọi. Tuya ơi, con mời khách vào trong nhà ngồi chơi, trà đã pha rồi. Tuya khoác tay hai bạn gái vào nhà, còn Victor đi sau, suy nghĩ lung về những lời Tuya vừa nói, không hiểu ý ra sao. Tình cảm đầu tiên chưa kịp nhận ra rõ nhưng đã từ từ len vào đời người thiếu niên làm nghề đốt lò lúc nào không biết. Tình cảm ấy sao mà mới mẻ, sao mà bồi hồi khó hiểu. Tình cảm ấy đến làm xáo động hẳn tâm hồn cậu thiếu niên vốn tính tinh nghịch và bướng bỉnh. Tôi nhà là con cái người chánh sở kiểm lâm, mà chánh sở kiểm lâm đối với Pavel cũng cùng một ruột với lão luật sư Lesinski. Lớn lên trong nghèo khổ và đói rách, Pavel có một thái độ thù địch với những kẻ mà mình cho là bọn giàu có. Cho nên anh thận trọng và dè chừng ngẫm về tình cảm mới chớm trong lòng. Anh không xem Tuya như Galina, con gái người thợ đá. Galina là một người bạn con nhà bình dân, giản dị và dễ thông cảm. Còn Tuya thì Pavel ngại lắm. Anh sẵn sàng đối phó quyết liệt với bất cứ sự chế giễu và khinh bỉ nào của người con gái đẹp và có học thức ấy. Đến một tuần nay, Pavel không gặp lại cô gái con người chánh kiểm lâm. Cho nên hôm nay, anh mới định ra bờ hồ hôm nọ. Trên đường đi, anh chủ tâm lượn qua trước nhà cô ta, hy vọng may ra gặp. Đang thủng thẳng bước men hàng rào khu nhà cô, Pavel thấy ngay của chiếc áo lính thủy quen thuộc thấp thoáng ở tận cuối khu vườn. Pavel nhặt một quả thông bên hàng rào nhằm ném vào chiếc áo trắng. Tuya quay phắt lại. Trông thấy Pavel, cô chạy ra hàng rào, cô tươi cười vui sướng chìa tay ra bắt và reo lên mừng rỡ. Anh đến đây rồi, anh đi đâu từ bấy đến nay? Em có trở lại chỗ hồ tìm cuốn sách để quên, cứ tưởng là anh sẽ lại đến đấy. Anh vào trong này chơi. Pavel lắc đầu từ chối. Pavel không vào đâu. Tuya ngạc nhiên cau mày, tại sao vậy? Có thể cậu, cô sẽ không bằng lòng đâu, vì tôi, cô sẽ lại bị mắng mất. Thế nào cậu cô cũng mắng cô sao lại đưa thằng sách dưới chân đi đất này vào nhà? Tôi nhạt nổi giận. Anh rõ vớ vẩn. Anh Pavel ạ, anh vào cái đi, đi xem nào. Cậu em không kia nào nói gì đâu. Anh cứ vào mà xem. Vào đi anh. Tôi nhà chạy ra mở cổng. Pavel sáng không tự nhiên, ngần ngại bước theo tôi nhà. Hai người ngồi chơi ở chiếc bàn tròn, chôn hẳn xuống vườn. Tôi nhà hỏi, anh có thích đọc sách không? Pavel đã bạo lên. Có, thích ghê lắm. Thế trong các sách đã đọc, anh thích quyển gì nhất? Pavel nghĩ một lát rồi trả lời. Chuyện Giuseppe Garibaldi. Đọc là Giuseppe Garibaldi chứ. Tôi già chữa lại. Anh thích quyển ấy lắm à? Thích chứ. Tôi đọc lẻ từng kỳ, 68 kỳ rồi, không sót kỳ nào. Mỗi lần lĩnh lương, tôi mua 5 số liền. Như Garibaldi mới thật là một con người, giọng Pavel đầy vẻ thán phục. Anh hùng thật, tôi hiểu lắm, đấy là một anh hùng chân chính. Garibaldi đã bao lần đánh nhau với quân thù và bao giờ cũng thắng chúng, lại đi khắp bao chu nước. Chà, giá ông ta còn sống đến bây giờ, tôi sẽ tìm đến xin theo ngay. Ông ta mộ toàn công nhân vào đảng và chỉ vì những người nghèo mà chiến đấu thôi. Anh có muốn lên xem tủ sách của em không? Lên em mở tủ ra cho anh xem. Tuya nói, rồi dắt tay Pavel đi, nhưng Pavel cương quyết chối từ. Không, không, tôi chẳng vào nhà đâu. Sao anh khó bảo thế, hay anh sợ, phải không? Pavel nhìn xuống đôi bàn chân không giày, chẳng lấy gì làm sạch lắm và gãi tai. Tôi nhà, có chắc là cậu mợ tôi nhà không đuổi tôi ra cửa không? Tôi nhà giận dỗi, anh đừng có nói thế nữa, không thì em giận thật đấy. Tôi nhà cho thế là lạ à. Như là Lesinski chẳng hạn, họ có để tôi vào nhà đâu. Đối với công nhân, nhà lão chỉ tiếp dưới bếp thôi. Hôm nọ, tôi có việc sang bên ấy, còn Nelly nó cũng chẳng để cho bước vào nhà nữa. Trời biết được nó sợ cái gì, chắc là nó sợ chân tôi lắm, đi vào làm bẩn thảm nhà nó. Pavel mỉm cười. Thôi, chúng ta vào đi. Tôi nhà nắm vai Pavel thân mật đẩy lên hiên nhà. Tôi nhà dẫn Pavel đi qua buồng ăn, đến một phòng rộng, có kê một cái tủ bằng gỗ xến rất lớn. Tôi nhà mở toang cửa tủ ra, và Pavel trông thấy có đến vài trăm cuốn sách xếp thành hàng đâu ra đấy. Sách nhiều quá làm Pavel mệt tít. Giờ chúng ta chọn quyển nào hay anh mang về xem, nhưng anh phải hứa đến luôn để mượn những quyển khác nữa cơ, anh nhé. Pavel vui thích gật đầu. Sách thì tôi thú lắm. Hai người ở chơi với nhau rất vui suốt mấy tiếng đồng hồ. Tôi nhà đưa Pavel ra chào mợ. Gặp mẹ tôi nha, Pavel cũng chẳng thấy ghê gớm như mình tưởng, anh cũng thấy mến bà ta. Tôi nhà đưa Pavel lên buộc mình, cho Pavel xem sách học của cô. Ở bàn chải đầu có một cái gương, dẫn Pavel ra trước gương, tôi nhà vừa cười vừa nói, sao tóc anh để rối bù thế, anh không bao giờ cắt tóc và chải đầu có phải không? Pavel ngượng nghịu nói chữa, dài quá tôi mới cạo chọc đi thôi, chứ còn làm thế nào nữa. Tôi nhà vừa cười, vừa lấy lược thưa nhanh tay, trải qua mái tóc rối bời của Pavel. Cô nhìn Pavel và nói, bây giờ có phải khác rồi không nào? Tóc anh phải đi húi cho nó đẹp chứ. Lúc nãy, trông đầu anh y như đầu con sói rừng ấy. Tôi nhà liếc nhìn cái áo sơ mi bạc phếch. Chiếc quần cộc đã mòn đũng của Pavel có ý không bằng lòng, nhưng không nói gì cả. Pavel bắt gặp cái nhìn đó và cảm thấy ngượng về cách ăn mặc của mình. Khi chia tay nhau, tôi nhà còn mời Pavel lại chơi luôn, và cô đã làm cho Pavel phải hứa là hai ngày nữa sẽ đến rủ tôi nhà đi câu. Pavel nhảy tót qua cửa sổ ra vườn. Anh không muốn đi qua nhà ngoài một lần nữa, sợ lại gặp phải mẹ tôi nhà. Vắng Arachom, nhà Krasagin túng tận, lương Pavel không đủ chi dùng. Bà mẹ đành bàn với con, có lẽ bà lại nên đi làm chăng? Cũng được dịp là nhà Lesinski đang cần người nấu bếp, nhưng Pavel gạt đi ngay. Không mẹ, con sẽ xoay ra việc làm thêm. Ở giờ máy cưa đang mượn người xếp gỗ phiến, con sẽ xin làm nửa buổi, kiếm thêm thì hai mẹ con tiêu dùng vừa. Còn mẹ thì cứ nghỉ ở nhà, để mẹ đi làm, anh Arachon về sẽ mắng con. Anh sẽ bảo, mày không xoay sở được cho mẹ hay sao mà để mẹ phải đi hầu hạ người ta mãi thế. Bà mẹ thì bảo là bà cần phải đi làm, nhưng Pavel khăng khăng không nghe nên bà đành chịu thôi. Ngày hôm sau, Pavel đã đến làm ở sở máy cưa, đem các phiến gỗ mới cưa còn ướt xếp ra phơi cho cô. Ở đây, anh gặp nhiều bạn quen như Misaka Lepsuk, là bạn học cùng trường trước đây, và Vania Kulesov. Pavel cùng với Misa đồng ý với nhau hai người làm chung một phần việc. Tiền lương cũng kha khá. Ban ngày, Pavel làm ở sở máy cưa, chiều đến lại chạy tới nhà máy điện. Làm được 10 hôm, Pavel mang về cho mẹ một món tiền. Khi đưa tiền cho mẹ, Pavel ngượng ngùng, di chân trên đất, chù chừ mãi mới dám nói. Mẹ ơi, mẹ có thể may cho con một chiếc áo sa tanh xanh không mẹ? Như chiếc áo năm ngoái của con ấy mà, may thì tốn mất độ nửa số tiền này, nhưng con còn kiếm được nữa, mẹ đừng lo. Rồi Pavel nói thêm như để xin lỗi vì đã đòi hỏi mẹ nhiều quá. Mẹ xem đây, cái áo con đang mặc tàng quá rồi. Được, được con ạ, mẹ sẽ mua ngay vải hôm nay, rồi mai mẹ sẽ cắt áo cho con. Ừ, phải đấy, con chẳng có chiếc áo mới nào. Mẹ già nhìn con chiều mến.
Thank you.
Pavel dừng lại bên hiệu cắt tóc, thò tay vào túi, sờ lại đồng tiền rúp trong túi rồi mới dám bước vào. Thợ cắt tóc là một chàng khóm hình, chỉ ghế bành cho khách. Mời cậu ngồi. Ngồi lọt thỏm vào chiếc ghế bành, Pavel ngắm vào gương, thấy vẻ mặt mình lúng túng, ngơ ngơ ngác ngác. Úi chọc, phải không cậu? Người thợ cắt tóc hỏi. Vâng. À không phải, bác hớt tóc cho tôi. Hớt thế này là húi kiểu gì bác nhỉ? Tại Pavel luống cuống ra hiệu. Được, được, tôi hiểu rồi. Người thợ cạo mỉm cười. 15 phút sau, Pavel đi ra, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đầu tóc mới húi, trải lược trông chỉnh lắm. Người thợ cắt tóc phải khó nhọc, mất nhiều thời giờ với mớ tóc bờm khó bảo đó, nhưng nước lã và răng lược cuối cùng đã thắng. Ra đường, Pavel chút hơi thở dài, đội chụp mũ cắt két xuống tận mắt nghĩ bụng. Mẹ mình trông thấy đầu mới sẽ nói thế nào nhỉ? Pavel không đến dù đi câu cá như đã hứa, làm Tô Nha bực mình lắm. Cái anh chàng đốt lò này chẳng lịch sự chút nào cả. Tô Nha lấy làm bực dọc, xong mãi không gặp lại Pavel, Tô Nha cảm thấy buồn. Cô sắp đi dạo chơi thì mẹ mở cửa vào báo tin, Tô Nha có khách tìm con, mẹ mời vào nhé. Pavel đứng ở cửa, thoạt nhìn Tô Nha cũng không nhận được ra ngay. Pavel diện áo sa tanh xanh mới tinh, quần đen, đôi giày đánh xi bóng lộn và nhất là tóc mới cắt gọn gàng, không xù lên như hôm nào. Làm Tô Nha chú ý ngay. Tóc không rối bù như trước nữa, cậu bé đốt lò mắt đen bây giờ trông khác hẳn. Tô Nha đã trực thốt ra nỗi sửng sốt của mình, nhưng không muốn làm cho Pavel đã ngượng ra mặt là phải bối rối thêm, nên cô làm bộ như không để ý đến sự thay đổi rõ rệt đó. Tô Nha trách ngay Pavel. Sao anh không đến rủ đi câu? Anh giữ lời hứa thế nãy. Anh không biết xấu hổ à? Mấy ngày nay Pavel làm thêm ở sở máy cưa nên không đến được. Pavel không dám nói cho Tô Nha biết rằng để sắm áo quần này, mấy ngày nay Pavel đã phải cặm cụi làm đến mệt lử. Nhưng Tô Nha nghe qua đã tự đoán ra ngay và mọi nỗi bực sọc với Pavel đã biến đi đâu hết cả. Ta ra hồ chơi đi. Hai người đi ra vườn rồi bước ra đường cái, và Pavel kể cho Tô Nha nghe như kể cho người bạn thân nhất câu chuyện bí mật về khẩu súng lấy cắp được của lão quan hai. Rồi anh hứa hôm nào sẽ dẫn Tô Nha vào tận rừng sâu tập bắn. Bất chợt, Pavel buộc mồm gọi Tô Nha bằng em. Nhưng em nhớ, chuyện anh kể em được nói lộ với ai, kẻo hạ anh đấy. Tô Nha nghiêm trang hứa, em sẽ không bao giờ lộ với ai để hạ anh đâu, anh ạ. À.